This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Thưa quý thính giả, Như Tuyền cảm ơn quý vị rất là nhiều vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Quý vị vừa thưởng thức tiếng hát của nữ ca sĩ Hồng Nhung trong ca khúc Hẹn Nhau Xuân Sang, một sáng tác của Hoàng Sa Lê Đức Phong. Và ca khúc này cũng đã mở đầu mời quý vị đến với tác giả. Nhưng mà bây giờ là trong mục kiến thức và tin tức y khoa do bác sĩ Trần Văn Thuần phụ trách, thưa quý thính giả.
Quý thính giả của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM, tôi là Trần Văn Thuần, bác sĩ y khoa, phụ trách chương trình kiến thức và tin tức y khoa trên làn sóng 1600 AM vào lúc trưa ngày thứ hai. Chương trình sẽ đề cập đến các kiến thức căn bản về y khoa dựa trên các tài liệu, sách vở và báo chí y khoa đứng đắn để giúp cho sức khỏe của quý vị, nhất là quý vị cao niên, sắp đến tuổi về hưu là tuổi để an hưởng cuộc đời, hầu tránh hoặc giảm nhiều bệnh do tuổi già mang đến. Mặc dù chúng ta không thể nào tránh khỏi định luật bất di bất dịch của tạo hóa là sinh lão bệnh tử, nhưng nhờ vào sự nghiên cứu và phát triển tối tân của khoa học mà y khoa ngày nay đã có những bước tiến rất xa, nhất là về việc điều chế những thuốc men mới, cũng như đã phát minh ra được nhiều phương pháp điều trị tân kỳ đã làm cho nhiều bệnh thường được gọi là nan y ngày càng giảm đi. Nhờ vậy mà y khoa ngày càng giúp chúng ta sống thọ hơn, để vui với gia đình và con cháu. Hy vọng mọi người cũng có thể sống lâu bằng hay sống lâu hơn bà Jean-Louis Kahneman, người Pháp, là người đã sống lâu nhất thế giới. Sinh ngày 21 tháng 2 năm 1875 và mất ngày 4 tháng 8 năm 1997, hưởng thọ được 122 tuổi 164 ngày. Xin chúc quý vị vui vẻ và khỏe mạnh.
Vâng, thưa quý thính giả, một lần nữa mời quý vị chào đón sự trở lại của bác sĩ Trần Văn Thuần trong chương trình Kiến thức và tin tức y khoa. Từ phòng vi âm, Như Tuyền gửi lời mến chào đến bác sĩ Trần Văn Thuần ạ.
Vâng, cảm ơn cô Như Tuyền và cảm ơn cô Như Tuyền đã cho nghe hát một cái bài Hẹn Nhau Xuân Sang. Bây giờ mùa thu tới rồi, đang lạnh rồi, mùa xuân tới thì tới là mùa đông rồi mùa thu rồi mùa đông. Rồi sẽ tới mùa xuân thì cũng rất là gần. Vâng, cảm ơn cô.
Hôm nay bác khỏe không ạ?
Cảm ơn cô. tôi thì cái giọng tôi nó bị khàng khàng vậy thôi, nhưng vẫn còn nói nghe cũng còn ồn ào lắm phải không cô Như Tuyền?
Dạ, giọng khàng khàng, nhưng mà bác nói thì Như Tuyền nghĩ rằng là bác mang những cái tin tức, kiến thức về y khoa đem đến cho quý thính giả thì chắc chắn rằng là một chương trình rất là hữu ích thưa bác.
Hôm vâng, nay cảm ơn cô. Vâng.
Mỗi chương trình như thế thì mình được cơ hội nghe được một sáng tác của bác sĩ Trần Văn Thuần. Như thế cũng giống như là một cái quà tặng của đầu chương trình vậy đó bác.
Vâng, cảm ơn cô Như Tuyền. Vâng, cảm ơn cô Như Tuyền và cũng kính thưa quý thính giả của Đài 1600 AM ở Dallas. Đề tài hôm nay chúng tôi muốn nói đó, tại vì thường thường những người mà quen biết của chúng ta, nhất là hồi trước đây ở Việt Nam hay là ngay gần đây, ngay ở Mỹ cũng vậy, có nhiều người quen, bạn bè, người thân gì trong gia đình mà ra đi một cách rất là đột ngột đó. Thì người ta chưa có biết bệnh gì, thường thường người ta nói là cái người đó bị trúng gió, trúng gió độc. Thì, nhưng mà đa số những trường hợp đó đó thì bây giờ người ta biết rằng đó thường đa số là do cái bị bệnh mà hắt tắc, tức là nhồi máu cơ tim, nói cái tiếng Việt nó kêu như vậy, nhồi máu cơ tim. Mình nói thì bây giờ mình ở đây mình nói hắt tắc thì ai cũng biết cái nói nhồi máu cơ tim. Nhiều khi có người cũng không biết rõ, nhất là những người trẻ tuổi chút không biết, thì cái đó nó hắt tắc. Thì vấn đề này nó rất là quan trọng, tại vì cái bệnh tim nó gây ra cái tử vong người ta, cái bệnh tim nó đứng hàng đầu. Bệnh tim nó đứng hàng đầu, sau đó mới tới ung thư, rồi tới tiểu đường, rồi tới Alzheimer, vân vân. Thì cái bệnh tim là đứng hàng đầu. Mặc dù bây giờ là tiến bộ rất là nhiều, có thuốc người ta có thể mổ được tim, làm bớt nghẽn máu tim, nhưng mà tuy nhiên nó cũng vẫn đứng hàng đầu. Người ta đến nỗi cả có thể tim nữa, nhưng mà nó vẫn còn đứng hàng đầu. Thì cái nhồi máu cơ tim, cái hát tắc đó, người ta nói trong 34 giây, 34 second, second, thì ở trên Mỹ thôi, không có nói xứ khác, ở Mỹ nó mới có những cái thống kê như vậy. Thì 34 second đó, thì là có một cái hát tắc nó xảy ra tại xứ Mỹ này. Và trong và cứ mỗi một phút đó, tức là 60 second đó, thì có một người họ bị hát tắc, nhưng mà 34 giây thì có một người, nhưng mà một phút thì đã có một người chết như vậy. Thì chứng tỏ rằng những đa số những người bị hát tắc thì đều bị thì ra đi, đã chết như vậy, cái số đó rất là nhiều. Và những cái chính vì vậy mà khi mà người ta bị hát tắc đó, thì những cái gì người ta làm sau đó, người ta làm hay là không làm đó, mà không có đúng cách như vậy đó, thì nó đã là cái nguyên nhân để mà làm cho người ta tử vong. Thì đó, những cái phút đó, những cái giây, những cái phút đó là cái một cái lý do, một sự khác nhau giữa vấn đề chết và sống. Đó, mới sống đó rồi sau thì một thời gian sau, ngắn sau người ta chết. Tôi cũng kể một cái thí dụ để quý vị thấy, chắc quý vị cũng có thể nghe, nhưng mà cái này là tôi được gần như là biết được rõ từ đầu đó, là có một người bạn, hai vợ chồng, người chồng ở nhà, người vợ thì đi có một cái đi một công việc, đến một cái chỗ làm việc chỗ khác, thì nói là hẹn nhau đi ăn cơm trưa. Thì vào khoảng trên dưới một giờ đó, thì tôi có nói chuyện với người đó, thì họ nói là trên dưới một giờ là không rõ, thì thấy không có ông chồng lại đón, mới không biết có chuyện gì, kêu phone hoài cũng không được, mà thường thường thì bao giờ cũng có phone hết trơn. Thì chạy về nhà thì đã thấy ông chồng đã nằm ra ở một tôi có thấy cái chỗ đó luôn nữa, là một cái khoảng cách giữa cái nhà trên với cái nhà phía dưới đó. Đó thì cho vào khoảng có trên dưới cái một giờ đồng hồ thì nó ra đi như vậy. Thì cái vấn đề đó nó nhanh, mà lúc đó thì kêu ambulance tới cũng không kịp rồi, tại vì họ đã ra đi rồi, cũng đã gần hơn một giờ rồi đó. Thì cái chuyện người ta nói rằng vì vậy mà trong các nhà thương đó, trong các cái nhà thương trong cái thời gian vừa qua, trong một vài thập niên vừa qua đó, thì người ta thấy rằng cái những người nào mà sau khi mà có triệu chứng của cái hát tắc mà đến nhà thương trước một giờ đó, thì là có thể cái tỷ lệ mà còn sống sót nó rất là ít. sau này người ta cố gắng làm thế nào bằng mọi cách để đưa cái bệnh nhân tới nhà thương trước một giờ thì có thể hy vọng cứu sống nhiều. Thì sau này thì cô Như Tuyền cũng như quý thính giả đang nghe cũng biết là những trường hợp ngoài nó có những cái chiếc xe cứu thương đấy, kêu là EMT, tức là cái Emergency Management Team, những cái nhóm mà để đi cứu, nó lái xe đó, trong đó nó có đủ một số dụng cụ trong đó để có thể giúp cho người ta. Thì làm thế nào mà đưa người bệnh nhân tới, và sau này tôi quý vị cũng biết là có những cái life flight, tôi không biết ở trên Dallas có hay không, tôi chắc là chắc cũng phải có, ở những thành phố lớn đều có, tức là những cái chiếc trực thăng, có những trường hợp nào mà người mà bị hơi xa cái nhà thương, thì xa nhà thương thì người ta phải dùng trực thăng mới trở về kịp, chứ còn nếu mà chạy trực thăng mà đường xá mà kẹt, mặc dầu ai cũng nghe cái khi mà nghe cái tiếng còi hụ lên là tất cả xe đều dạt về một bên, tránh một bên phải hoặc là bên trái để đường, mặc dầu đèn đỏ đèn xanh thì đó, như vậy thì giờ nó rất là cấp bách như vậy đó. Cho nên vì đa số những người mà vì ta không tới được nhà thương ấy, là vì họ không tới được kịp được nhà thương trong cái thời gian đó, là 40% là vì mà không có tới được, hoặc là không tới được thì đã mất dọc đường trong khi tới đó. Và một năm đó nó 120.000 người chết là tại vì họ không có đến được bệnh viện. Nếu mà đến được bệnh viện sớm thì cái số mà tử vong vì cái đó nó ít hơn nữa. Cho nên là nó có nhiều lý do lắm, nó có nhiều lý do lắm. Thì tôi nói những cái lý do, cái gì mà mình có thể làm được cho chính mình hay là những người chung quanh, người thân của mình, để mà có thể làm cho người đó có thể cái tỷ lệ mà sống sót được cao hơn. Cái thứ nhất là mình phải biết những cái triệu chứng của cái hạt tắc như thế nào, những cái triệu chứng mà đặc biệt đó, nghe người ta dễ là tại vì cái triệu chứng đó thì là cái triệu chứng đó nó kêu là suspend. Thì cô Như Tuyền nghĩ là suspend tức là cái đau ngực, đau cái ngực, cái tức ngực, tức ngực, đau ngực, cái đau một cái đau khó chịu lắm. Đó là nó lý do tại sao người ta đau là vì cái trong mạch máu mà kêu là những cái mạch máu mà của vành tim đó, thì quý vị nếu mà thấy có cái hình vẽ của trái tim thì thấy có những cái mạch máu nó đi vòng vòng chung quanh cái trái tim. Nhưng mạch máu đó làm cái gì? Nó chia ra những nhỏ, những cái vi quản capillary đó, đi vô trong cái cơ tim, nó đưa máu tới đó. Thì cái tim nó làm việc thì nó phải cần có máu, có phần oxygen thì ai cũng biết rồi. Mà vì trong những trường hợp vì lý gì, do nào mà những người đó họ có bị cholesterol nó nhiều hơn, triglyceride, những chất béo mình có dịp nói rồi, mà cái đó nó đóng lại trong cái thành mạch máu, cái mạch máu nó rất là nhỏ, mà đóng trong thành mạch máu thì nó làm cái đường mà dẫn máu nó chậm đi. Tôi lấy cái thí dụ này chắc nhiều người cũng dễ biết là quý vị thấy trong cái sinh đó, cái chỗ mà để xả nước rửa chén bát đó cô Duy Tuyền, thì trong đó nó có ống. Nếu mà quý vị thấy nhiều khi có nhiều người phải dùng cái ống để mà đẩy, tại vì nghẹt nước nó chạy chậm lắm, phải dùng những cái ống, quý vị cũng biết rồi, giống như ống nhà cầu, mà nhất là trong cái đó cái sinh của mình phải có những ống nó trên, nó đè để nó có một cái áp suất, nó tống cái những cái chất mà rác đến nó nghẹt ở trong đó đi xuống. Thì bên này cũng vậy, vì những cái mạch máu mà nó có những cái chất cholesterol, thì quý vị biết cholesterol một loại chất béo, nó đóng ở trong đó, đóng lâu ngày thì nó dày thì nó làm nghẽn cái đường máu nó tới, mà khi mà nó nghẽn máu thì máu nó không đưa đi kịp, nó tới cái nuôi tim, mà tim là một cái tế bào nó làm việc, quý vị có thể tưởng tượng là một cái trái tim đập, mình cho là trung bình 60 một cái đập trong một phút đi, thì một giờ là nó trong một phút, bây giờ một giờ rồi một ngày là bao nhiêu, nó đập tất cả 100.000 lần như vậy, nó đập mãi, nó cần phải có máu nó mới làm việc được đó. Thì không có máu đó thì cái tim nó chết, tim nó chết thì nó không có đập được nữa, thì mình không có đập được nữa thì nó không đưa lên não của mình, thì là mình đã hôn mê và cái tim của mình thì cũng sẽ ngừng đập luôn đó. Thì cái vấn đề như vậy, cho nên cái triệu chứng đầu tiên là kêu là suspend, nhưng mà không phải là người nào cũng có bị cái suspend. nghĩa là cũng có như vậy. Có nhiều khi nghe bị ở ngực, có khi thì bị ở cánh tay, hai tay, thường thường là bên tay trái nhiều hơn. Có khi nó ở cái hàm, ở phía trên hàm nó bị đau ở trên đó, hoặc là cái bao tử, nó cái chỗ bụng của mình ở trên cái rốn của mình, ngay cái chỗ cái ức của mình đó, cái ức của mình thì nhiều khi mình tưởng đó là vì mình ăn không tiêu rồi gì đó, rồi hoặc là họ bị toát mồ hôi ra, toát mồ hôi ra, ói, có thể là mửa nữa, thì nó có những cái triệu chứng như vậy đó. Cho nên nhưng mà không phải là ai cũng đều có bị như vậy đâu. Như tôi nói nãy, nó có nhiều cái triệu chứng lắm, mà nó nói là 1/3 của những người bị hát tắc không có cái đứt ngực mà một cách mà rõ ràng như là tôi vừa mới tả. Có 1/3 người, thì một số khác nó có những cái triệu chứng khác mà hồi nãy mình có kể: ói mửa, toát mồ hôi, chóng mặt, xỉu, ngất ra đó. Nhất là ai? Những người già thì đương nhiên rồi, thì họ yếu hơn. Và cái này là, và những người phụ nữ bị nhiều hơn. Những người phụ nữ không có những cái triệu chứng đó, vì vậy cái người phụ nữ bị hát tắc nhiều hơn người, và chết vì hát tắc nhiều hơn người đàn ông. Đó thì tôi nhớ dựng cho trong những chương trình khác, tôi cũng có nói là cái trường hợp mà mấy người bị hát tắc đa số là phụ nữ nó hơn người đàn ông, hoặc là những người bị bệnh như là tiểu đường hay gì đó, hay là những người đó là già yếu, họ có những cái trường hợp nó kêu là cái triệu chứng mà không có rõ ràng, là atypical, nó không có phải thông thường mà có. Và những người đó thì họ sẽ bị những cái triệu chứng khác, vì vậy cho người ta có thể lầm được là tại vì cái như hồi nãy tôi nói là tại vì những cái tim mạch máu nó nuôi cái tim ấy, nó không đưa máu không có đủ tới nơi, cho nên người ta có thể như vậy, nó không có máu nó lên trên não thì người ta sẽ bị say chóng mặt và người ta phải bất tỉnh vì cái máu nó không có làm việc nữa, như vậy đó. Cho nên tất cả các bác sĩ chuyên khoa về tim họ khuyên là chúng ta phải rất là cẩn thận, khi nào mình thấy có cái triệu chứng gì để mình cảm thấy mình không có bình thường thấy khác thì chúng ta phải đừng có bỏ lờ nó, mà phải để ý nó nhiều hơn. Cho dù là mình nói nó không phải, đến rốt cuộc không phải là bị hát tắc, mà nó bị những triệu chứng khác, như có nhiều người ăn uống không tiêu rồi thấy ợ hơi lên, rồi nó đau cái ngực cũng tưởng như vậy, hoặc là nhiều người bị cái sạn ở trong cái túi mật đó. Quý vị biết là cô Như Tường biết cái túi mật, đồ ăn vô mật nó tích ra một cái túi mật đó. Thì bây giờ chúng ta mổ gà, mổ vịt gì đó, chúng ta cũng thấy là có một cái túi mật, cái ống mật, mật nó rất là đắng. Thì cái ống nó đem vô trong ruột để mà nó tiêu hóa như thức ăn. Nhiều khi nó bị nghẹt những cái sạn, mình ăn nó có những cái cục sạn nó nghẹt, cái ống nó cũng nhỏ. Thì người ta cái đau, người ta cũng tưởng như vậy. Hoặc là nhiều khi người ta bị cái muscle strain là cái gì, là cái mấy bắp thịt mình nhiều khi nó bị co rút, nó bị chuột rút, đúng rồi, cái chữ chuột rút, nó bị những cái chuột rút đó, mình tưởng cũng đau như vậy, thì mình quên lời đi, cho nên đừng để ý như vậy. Thì trong trường hợp đó thì làm cái gì, cái việc cần phải làm cái gì, là những cái việc đó cần phải kêu 911 liền, tức thì kêu 911 liền. Mình thấy đừng có lái xe, đang lái xe đừng có lái xe tới nhà thương, không, mình chạy không kịp đâu, mà mình phải kêu 911, mình ngừng ở đó liền, rồi để xe nó biết. Bây giờ mình kêu telephone thì có thể người ta biết 911, nó biết là mình nằm chỗ nào, người ta tới đó. Nếu mình còn tỉnh thì tới, thì mình nói cho họ biết triệu chứng thì người ta sẽ đưa mình tới cho nó kịp, như vậy đó. Là tại vì cái thời gian mà mình chậm trễ đó thì nó rất là nguy hiểm đó. Mình mất những cái thời gian thật là quý báu để mà mình có thể làm cái gì khác hơn đó. Rồi thì những cái khi mà mình bị như vậy, nếu mà mình còn tỉnh, mình còn biết thì mình nhớ, nếu mà cái lúc mình còn tỉnh mà cái 911 nó tới đó, thì nó hoặc là mình kêu được 911, hoặc là nếu có cái người đi cùng mình ở trong nhà cùng mình nhờ họ kêu gì đó, hay là có thể có nhiều người nếu họ khuyến khích những người làng xóm của mình, láng giềng của mình hoặc qua mình rất là gần. Mình ở đây có người làng xóm mình quen biết, mình kêu nó tới để mà nó chạy tới được cái chuyện đó, thì cái thời gian đó đó là nó rất là quan trọng. Và mình phải cho mình biết những cái thuốc mình uống, nếu mà mình còn có thể biết được, mà đặc biệt là các ông, cái này không dính được các bà, các ông nào mà đang uống thuốc Viagra, xin lỗi, cái thuốc quý vị cũng biết Viagra nó làm gì cho người đàn ông đó, thì sở dĩ tại sao nó nguy hiểm là như vậy. Đấy, bây giờ quý ông đang nghe thì tôi xin nói, tôi không biết ai có uống hay không, nhưng mà nếu có uống cái đó thì rất là cẩn thận, phải cho cái người đó biết. Là tại vì mấy cái người mà kêu cái EMT là mấy cái xe Milan thì nó tới đó, thì phải biết cái chuyện đó. Là tại vì thường thường đó, khi mà có cái triệu chứng mà heart attack thì người ta cho hay uống cái viên nitroglycerin ngậm ở trong lưỡi đó, hay là chất nitrate. Cái chất đó làm cái gì? Chất là nó nở cái mạch máu, mấy cái mạch máu này đi vô nuôi tim, nở ra làm gì? Để cho nở rộng ra, để máu nó đưa tới cái tim, nó nuôi tim, tim nó còn đập. Đó, mà cái chất Viagra là cái chất thuốc gì thì các bạn không biết, con nữ tuyển không biết, quý bà không biết, nhưng mà mấy ông thì biết. Cái thuốc đó nó cũng là để làm giãn nở những cái cơ thể trong cái bộ phận sinh dục của người đàn ông, nó nở ra để làm gì? Để máu nó tới, nó căng nhiều hơn, để nó lớn hơn, đại khái như vậy. Cho nên phải nói, cho nên để ý như vậy. Rồi là trong lúc mà nếu mà có thể mình có thì giờ được, thì họ cũng khuyên là mình ngầm một cái viên aspirin, không phải là cái baby aspirin nào lớn vào trong đó. Những cái việc đó mình có thể làm được trong lúc để mình chờ. Nếu mà ở nhà có cửa khóa, phải mở cửa để cho EMT tới, nó vô, nó khóa cửa vô, cho nó không có cửa khóa là không được. Cẩn thận là như vậy đó. Cái khi mà cái người EMT tới, cái y tá trong đó nó tới, thì mình nói những cái việc gì mà tôi nói hồi nãy như vậy đó. Và mình rất là cẩn thận, tại vì mình phải nói cái lúc nếu mình còn tỉnh, mình còn biết được, thì mình nói là tôi nghĩ rằng tôi bị heart attack. Cho dù sau này nó cũng phải, mình đừng có ngại, mình cứ nói như vậy. Thì nhiều khi mình nói ô không sao, chắc là tôi thế này kia, thì cái người y tá họ không có để ý. Mình nói tôi có thể bị heart attack, họ mới làm ở cho thuốc. Mà bây giờ quý vị cũng biết rằng những người EMT đó những người mà cái được huấn luyện để mà đi mà trong mấy chiếc xe EMT đó, nó có liên lạc với bác sĩ ở nhà thương, và nó nói những cái trường hợp đó thì bác sĩ ở đó nên cho thuốc này cho kia, trong đó nó có thuốc đó, thì quý vị thẳng thà thì quý vị nói sai không sao cả, cho vì mình kêu ambulance mình tốn tiền cũng không sao cả, cái tiền đó cũng bao nhiêu, mình có thể được cái đó là cái mạng sống của mình đó. Thì tôi thấy là quý vị nên cẩn thận một khi làm đó, nếu mà cái thời gian nó rất là quý trọng. Nếu chúng ta làm trễ nghĩa một vài phút, hay là nếu mà tới nhà thương nó trễ dưới một giờ, trên một giờ, thì chúng ta có thể bị tử vong. Mà nếu sớm mình có thể cứu được thì đó, cái vấn đề đó rất là quan trọng.
Dạ.
Đó, tôi cố gắng tôi nói về cái vấn đề. Tôi thấy cái thì giờ có vẻ gần đến cái phần mà
dạ,
quảng cáo thương mại, tôi nói để quý vị cũng thấy là nhớ là quan trọng. Quý vị nếu mà có những triệu chứng đó thì nên nhớ những cái điều mà tôi nói được, để có thể làm được cái gì trong gia đình, con cái, cha mẹ, vợ chồng gì đó, biết như vậy kêu 911 liền, đừng có làm gì khác đi. Tại vì mình có cái ambulance vô trong nhà thương, nó ưu tiên vô nó làm, còn mình mà đưa vô không có nên. Vâng.
Dạ, cảm ơn bác sĩ Trần Văn Thuần rất là nhiều. Vừa rồi thì những vấn đề chung quanh chủ đề tai biến mạch máu não đã được bác sĩ chia sẻ với quý vị. Mong là quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng. Bác sĩ Trần Văn Thuần sẽ trở lại với quý vị trong phần tiếp theo. Chủ đề chắc là lý do khó xuống cân đi bác nha.
Vâng, dạ, vâng.
Dạ vâng, mong là quý vị tiếp tục giữ làn sóng.
Vâng, cảm ơn Như Tuyền. Vâng, thì như hồi nãy cô nói đó, thì trong cái phần này tôi sẽ nói cái chuyện làm sao mà để chúng ta đừng có lên cân quá nhiều.
Bác ơi,
trước hết tôi xin...
Trước khi bác chia sẻ chủ đề này đó, cháu thấy là bây giờ là sắp đang vào ở cái tuần lễ tạ ơn nhá, tiệc tùng, rồi sau đó sẽ là Noel, rồi sau đó sẽ là tất niên,
tết ta,
rất là khó để mà từ chối những món ăn hoặc là những cái bàn tiệc đầy hấp dẫn, đầy thú vị. Mà bây giờ nói cái chương trình khó xuống cân, chắc là cũng khó thật đấy bác.
Khó lắm chứ không phải khó thật, khó lắm đó nè. Nhưng mà bình thường nó đã khó rồi đó cô Như Tuyền với thính giả. Bình thường nó đã khó rồi, tôi nói chuyện bình thường chút xíu rồi tôi sẽ nói cái mùa này là ăn uống như thế nào. Tiếc là không có nhiều thì giờ để mà nói thêm chi tiết. Thì là cái thường thường khó xuống cân là như thế nào, chúng ta thường nghe cô Như Tuyền nghe, tôi cũng chưa được diện kiến cô Như Tuyền, tôi không biết cô như thế nào. Nhưng mà nếu mà quý thính giả nào mà ở ngoài đó mà muốn biết cái mình có nhiều quá khổ không á, có nặng hơn bình thường hay không đó, thì phải coi có cái kêu là BMI, tức là Body Mass Index. Đó thì tính rất là dễ. Bây giờ tôi chỉ cho một cái số rồi quý vị thử nha. Bây giờ tôi nói một người, mình nói phụ nữ đi, một người có cao độ 5'3" đó, mà bây giờ cô chưa trường cho tôi cái người đó bao nhiêu, tôi nói có thể nói cái người đó là có thể hơi overweight hay không?
Dạ,
đó 5'3" phải trung bình phải không rồi?
Thế thì nặng khoảng chừng 112 pound đi thì nó sẽ như thế nào?
Ok rồi. Hy vọng đây không phải là của cô 112 nhé. Cô 112 thì tương đối là tốt đó cô. Nó chưa có qua được chưa mất, tức là 5'3" mà 112, mà thời buổi này 110, 112 là hiếm lắm đó cô. Có phải như vậy không?
Dạ.
Như vậy thì nếu mà người đó 103 thì sao? 103 thì cái đó là overweight rồi. Ok. 103 thì là cái chuyện của nó đã là hơi overweight rồi đó. Đó, chứ huống gì 104, 105 cũng có nhiều người như vậy. Đó, thì sở dĩ tại sao khó, mặc dù tôi gặp rất là nhiều người, gặp tôi bác sĩ ơi, tôi ăn ít lắm, tôi sao mà nó cứ lên cân hoài à. Tôi ăn ít lắm, tôi cũng nghe nói tập thể dục mà sao nó cũng còn lên cân. Rồi tôi cũng đi làm cái này, đi bộ, đi tập thể dục đủ thứ, nó vẫn lên cân. Thì như vậy thì nó còn có cái gì khác ngoài cái chuyện mà mình, ngoài cái chuyện mình phải kiêng cử ăn uống nên tập thể dục nữa, nó còn có những cái lý do gì mình mặc dù mình làm đúng như vậy không có. Thì đây họ tìm ra những cái lý do sau đây. Trước hết đó, là họ tìm cái lý do là có nhiều người uống thuốc, không phải là thuốc thường thường thì ai cũng trong năm thế nào cũng có uống cái này uống kia. Thì người ta nói rằng ít nhất là mỗi người nào đó, một người mà trung bình, nói là cho dù người trẻ thì cũng vậy, chứ còn người lớn tuổi thì nhiều hơn là trung bình, những người mà trung niên đó thì cũng là trong một tháng cũng có thể có dịp uống này, nhất là cái mùa này bị allergy chẳng hạn, hắt xì nhổ mũi buổi sáng, hắt xì hắt hơi buổi sáng rồi chảy mũi gì buổi sáng đó. Đó thì cái đó họ có thể uống, thì có thể đó, có thể trong những cái thuốc họ uống là những cái loại thuốc là antihistamine. Quý thính giả với cô Như tôi cũng biết cái loại là cái thuốc mà antihistamine là thí dụ như claritin, có biết rồi phải không?
Dạ. Yeah.
Đó là cái đó là để mà bị hắt xì hơi sau mũi, yeah, claritin hay là Allegra, cái đó nó bán over the counter. Đó thì nó bán over the counter thì ai mua cũng được cả, thì thấy ra mua thì cái đó cũng đúng, thì mình uống cái đó thường thường nó bớt, hay là Zyrtec đại khái tôi lấy như vậy đó. Thì có thể quý vị uống như vậy thì những cái thuốc đó nó làm cho người ta cảm thấy nó làm cho cái appetite của người ta cái ngon miệng hơn là mình uống cái thuốc đó, mình ăn uống nó nhiều hơn. Rồi những thuốc đó nó làm cho chúng ta dễ đói hơn nữa đó, cho nên người ta làm những cái thí dụ, người ta những cái nghiên cứu nó thấy là những cái người mà họ uống cái thuốc đó trong một thời gian khá lâu, những cái thuốc đó thì có nhiều người đàn ông người đàn bà gì cũng có thể uống thời gian khá lâu, có thể lên được 5-7 pound 10 pound như vậy đó. Nếu mà thấy mình vẫn làm tập thể dục, mình vẫn ăn uống bớt mà trong lúc mình có cái đó, thì có thể cái đó là cái lý do đó. Như vậy thì chưa chắc, thì mình chưa biết, mình đoán như vậy đó. Thì có nhiều thuốc đó, thì nếu mà quý vị thấy có nhiều thuốc khác, cũng nhiều thuốc như là chống lại trầm cảm, mấy cái bệnh mà mấy cái người trầm cảm, những người bị thì có biết là bị trầm cảm đó. Nhiều người đó họ hay họ buồn này kia nọ, họ phải ăn uống rồi thêm họ lên cân, mà cái thuốc cũng vậy nữa. Vậy cho nên mà quý vị nếu mà uống thấy nó khó xuống cân, quý vị thử coi có cái thuốc trong đó không. Có thuốc trong đó thì có, thì tới nói bác sĩ của mình, nếu mà mua toa thì tới cái tìm một cái thuốc nào mà đổi cái thuốc thử coi nó có bớt, hay là tới mình đi khám bác sĩ cho bớt cái chuyện đó. Nhưng mà trước khi, nếu quý vị nào đang uống thuốc mà cho bác sĩ cho toa thì phải hỏi bác sĩ để đổi, đừng có vì thuốc, tại vì đừng có vì bỏ không mà không hỏi thì có thể là nó nguy hiểm đến cái bệnh của mình nhiều hơn đó. Với một cái lý do thứ hai nữa thì những cái người mà xem thử mình có thiếu ngủ không. Cô biết thiếu ngủ thì nó sụt cân hay là nó lên cân, cô Như Tuyền?
Dạ.
Cô đoán đi.
Thường okay. Thiếu ngủ nhiều người nghĩ là nó xuống cân, nhưng mà mình thiếu ngủ trầm trọng, mình thiếu ngủ thường xuyên thành một cái thói quen, nó lại dễ tăng cân vì
nó dễ tăng cân hơn. Nghĩa là thiếu ngủ nhưng mà một cái tạm thời vì bị buồn này kia nọ, nhưng mà những người mà lúc nào cũng thiếu ngủ là chronic đó. Tức là phải vì công việc nhiều, quá nhiều công việc thì họ sẽ ngủ ít, thì uống ít, nhiều khi họ lại ăn thêm. Thì đó, có thể thuốc ngủ nó cũng có thể làm cho người ta tăng thêm. Nó thấy như vậy, cho nên quý vị nào mà có thể nên ráng giữ cho cái giấc ngủ của mình. Nếu mình uống, mình ngủ, có nhiều người thiếu ngủ gần như cái niên, tại vì công việc nhiều, con cái nhiều, hay đi làm việc nhiều, hay là học nhiều điều gì đó, thì cũng phải để ý coi cái điểm đó. Tôi không nói, không dám chắc là nó sẽ như vậy, nhưng mà ta khuyên như vậy để mình coi thử mình ngủ đầy đủ không. Thì muốn phải ráng mà đi đủ được một người bình thường của 6-7 giờ chẳng hạn đồng hồ, thì có thể nó giúp được. Tôi nói riêng tôi có cái lớn tuổi như tôi thì khó ngủ đó, ai cũng biết rồi. Thì vì khó ngủ đó, nhiều khi tôi thấy mình khó ngủ đó, mình thấy bụng mình đói, có phải không cô?
Dạ.
Rồi mình đi kiếm ăn. Đó là trường hợp của tôi. Lúc sau này tôi, nhà tôi nói tôi lên cân nhiều quá, thấy tôi ăn nhiều hơn, thì đại khái có thể được như vậy đó. Cho nên mình phải ráng mình tập làm thế nào để cho ngủ nhiều hơn. Tôi không nói cái chuyện trị bệnh mất ngủ ở đây, nhưng mình phải ngủ cho nó đúng giờ, đúng giấc. Buổi tối tới giờ thì ngủ, đừng có weekend thì ngủ nhiều quá, rồi ngày thường thì rồi dậy trễ, phải dậy cho nó đúng giờ. Tập cái gì nó vô đó nó cũng có thể tốt được, để nó làm cho cái cơ thể mình giống như cái đồng hồ đó. Đồng hồ nó báo thức thì nó thức, mình ngủ, chứ đừng có uống khi thì ngủ nhiều, khi thì ngủ không nên. Ngoài ra cũng có thể là tại vì có những cái lý do mình trong cái thức ăn mình sở dĩ vô cái bộ tiêu hóa của mình á, vô trong ruột của mình á, trong cái ruột mình nó, trong cái ruột của mình rất là nhiều bacteria, vi khuẩn đó, vi trùng đó, có nhiều bacteria mà không phải tất cả cái vi khuẩn vi trùng nào nó cũng hại đâu. Có những loại vi trùng nó phải cần, quý vị thấy tương tương cái thức ăn của mình ăn vô cơm, tới lúc mình xin lỗi mình đi cầu đi ra phân á, thì nó là chất khác, là do cái vi khuẩn đó nó biến hóa thành. Đó là những cái loại vi khuẩn mà rất là tốt để mà cho nó giúp cho cái để mà nó giúp cái tiêu hóa của mình. Tôi cũng xin nói của phụ nữ chẳng hạn, phụ nữ là có cái vấn đề mà huyết trắng. Quý vị tưởng là huyết trắng là có nhiều khi nó bệnh, không phải đâu. Có những huyết trắng là trong đó là nó do những cái loại nấm đó, nó có thể làm ra cái chất đó để cho cái trong cái cơ thể của cái người phụ nữ, bộ phận sinh dục thì nó sẽ được tốt hơn, nó có thể chống lại những cái sự xâm nhập của các vi trùng khác, đại khái như vậy. Thì trong ruột chúng ta nó cũng có như vậy, cho nên mà cái các loại vi khuẩn đó nó làm cái gì, nó vô trong đó nó sẽ hút những cái nước. Vì vậy chúng ta phải uống nước nhiều để vô trong đó. Nếu mà chúng ta ăn mà chúng ta không uống nước thì nó thiếu, cho nên các cái siêu vi khuẩn nó không có làm việc được tốt. Nó vô trong đó nó làm, mà nếu mà nó hút nước vô nhiều thì nó làm chúng ta có thể lên cân được nữa đó. Đó là những cái nguyên nhân cho có thể là nó làm chúng ta mình ăn nhiều hơn và mình khó mình sụt cân nhiều lắm như vậy đó. Cho nên với lại có cũng có những cái loại cái thuốc trụ sinh, mình uống cái thuốc trụ sinh vô nhiều khi nó cũng có thể nó giết những cái vi trùng mà tôi nói là để nó giúp cho cái mình bộ phận mình tiêu hóa rồi đó, thì nó giết các cái vi trùng đó, thì trong đó nó có thể vi trùng nó làm cho những cái loại vi trùng khác nó sinh sôi nảy nở, nó làm ra có những cái loại cái vi trùng nó không có được tốt lắm đó. Với lại một cái điểm nữa là ví dụ như cái mùa này mùa lạnh á, mà nếu mà chúng ta để nó trong nhà nó ấm quá, họ khuyên là cũng không có tốt, nên để cho cái khí trong nhà, cái không khí trong nhà nó hơi lạnh chút xíu, cỡ bây giờ mấy mùa này thì bắt đầu trở lạnh, thì mình đừng có để hít quá nhiều, hít quá nhiều thì nó không có được tốt, thì nó cũng có thể là một cái lý do để cho mình nó có thể là dễ lên cân hơn nữa đó, cho nên mình làm như vậy. Rồi với có những cái, có nhiều người đã có những cái bệnh nữa, cái mình bị đau nó, những cái người mà bị cái loại như là cold tức là cảm đó, chứ không phải là cúm. Cúm là flu, cúm là nó có nó làm sốt mỏi nhức đầu, nó nặng hơn cái cảm nhiều đó, mà chảy mũi, sổ mũi nó là do những cái loại virus mà nó làm mình bị cảm sổ mũi thôi, hắt xì rồi thôi. Thì có những cái loại đó nó cũng làm cho người ta sẽ cái nó làm cho chúng ta bị tăng cân nữa đó. Đó là những cái lý do mà tôi nói ra cái lý do quý vị nếu mà không có lên cân nhiều, tập đủ thứ mà nó không có xuống cân nhiều, thì quý vị để ý thử cái giường nó không. Bây giờ còn lại tôi xin nói thêm, trong cái mùa này như cô nói tới cái mùa này sắp ba bữa nữa là Thanksgiving phải không?
Dạ vâng.
Bây giờ cô mua con gà tây chưa?
Dạ chưa ạ, tại vì gà tây đối chưa. Với nhà như Tuyền thì nhiều quá.
Cũng sắp, mình nói như Việt Nam mình ít nhưng mà thế nào cũng có nhiều, tại vì con cái nó quen đi.
Dạ. Nhưng mà bù lại thì nó mua. Những cái thức ăn lễ thì nó cũng nhiều lắm.
Tôi không nói mà còn có mấy cái bánh là nhiều pie hả?
Pecan dạ, vâng.
Pie rồi cái bánh mà bằng cái bí
mask,
đó.
Dạ.
Đó, nó nhiều thật ngon lắm, mỗi bữa ăn trong đó nó rất là nhiều. Mà cho nên thì có thể dễ lên cân rồi sau cái Thanksgiving, rồi tiệc tùng mời qua mời lại Thanksgiving thì còn 3-4 ngày nữa, mà tôi cũng riêng tôi cũng ở nhà, con cháu nó về rồi một ngày sau bạn bè, trước một ngày sau một ngày, rồi thứ bảy chủ nhật rồi nó nhiều nữa, ăn lên nó sẽ lên cân. Rồi tới Christmas rồi tới Tây thì tôi nói sơ như thế này thôi, không phải chương trình nói về riêng cái điều đó. Nếu quý vị muốn bớt đó, họ nói thực sự ra đó thì nếu mà mình chỉ ăn một ngày thì không để làm gì, nhưng mà tại vì nhiều ngày như vậy mà nó liên tục cả cái lễ này tới lễ kia, chắc chắn là quý vị bây giờ vậy là cô Như Tuyền bữa nay về ghi thử bao nhiêu bao đi nhé. Tháng sau nếu còn gặp cô tôi hỏi là tháng sau nữa, 2 tháng, tháng Christmas, tháng Tết ta, Christmas với Tết Tây rồi tháng Tết ta, thì cô đó nói thiệt cho tôi nghe cô lên mấy bao nhé.
Dạ.
Thì tôi có khuyên như
chắc
thế này,
không cần thì cháu vẫn nghĩ là lên đó.
Trước khi muốn đi ăn đó, đi party đó, cô nghĩ cô làm cái gì nè cho nó bớt nè.
Như Tuyền nghĩ rằng là có nhiều quan điểm tranh cãi về vấn đề này lắm. Nhiều người nghĩ rằng là mình nên uống nhiều, ăn súp trước để bụng mình no, mình ăn ít lại. Nhưng cũng
đúng,
có nhiều người nói rằng
mình trước khi mình tới đó mình nên ăn sơ đi, lót bụng chút xíu đi. Chứ có nhiều người sắp đi ăn tiệc là nhìn đói.
Không bác ạ, nhưng mà có nhiều người thì có quan điểm rằng là mình cũng không nên là nói không trong những cái dịp lễ như thế này. Bởi vì đôi lúc mình ăn mà người khác cũng vui nữa, gia đình mình nấu ăn, mọi người cùng ăn chung cùng vui. Cho nên họ nghĩ rằng là mình cứ thưởng thức, cứ hưởng thụ, nhưng mà cũng nên dừng lại ở cái mức nào đó. Và
bớt,
rồi sau đó thì cũng nên
bớt,
tập thể dục.
Nên thưởng thức chứ tôi không có nói là nhịn đâu, trời ơi, ngon sao mà ăn nhịn được. Cái gì, cô có biết tứ khoái hả? Ăn với ngủ, nên là cái hàng đầu đó, ăn với ngủ, ngủ được thì là tốt, mình nó lên cơ. Ăn nhiều cũng vậy, nhưng mà mình nói như cô nói là mình nên ăn chút xíu, đừng có để cái bụng nó quá đói. Thì nó cái vấn đề nó cũng dài dòng, nhưng mà mình trước khi đăng tiệc mình đừng có để bụng quá đói. Và một cái nữa tôi thêm nữa là nên uống một chút nước. Nên uống nước để làm gì? Cho nó thấy cái bụng mình nó lưng lưng, nó hơi đầy đầy phải không? Thì mình cũng cảm thấy đói. Rồi tới đó thì mình đừng có mình bớt thì thôi. Cái gì vô chi tiết thì cái chuyện mà mình ăn thêm ở nhà chút xíu gì trước khi đi đó, rồi mình uống nước chút xíu thì nó cũng đỡ một phần nào. Và dĩ nhiên là cũng đừng quên tập thể dục, đừng quên tập thể dục, ăn rau cải nhiều thì nó đỡ. Đó là một vài cái lời khuyên của tôi trong đó như vậy, để mà tránh bớt cái mùa này đó cô.
Dạ.
Như Tuyền đó là như vâng.
Dạ, dạ vâng ạ. Mình cũng còn nhiều chủ đề nữa mà bác sĩ Trần Văn Thuần cũng đã chuẩn bị, nhưng mà tiếc quá, nhìn lại đồng hồ thì chương trình mình không
còn
có
mấy
thời
phút
gian
nữa.
Cho phép. À, chỉ còn có một phút nữa thôi bác ạ.
Ok, trời đất ơi, quảng cáo gì dữ vậy? Ok, thôi thì được. À, như vậy thì cũng nhân dịp mà thay cái viên này còn mấy cái đề tài khác. Thì có dịp khác tôi cũng nói, thì lúc nào tôi cũng phải tìm nhiều cái đề tài để nói. Rất là thực tế, thí dụ như là mua cách nào mua thuốc để cho nó rẻ tiền, bớt tốn tiền mua thuốc. Mỗi người ai cũng đều uống thuốc cả, rất là tốn tiền nhiều, nhất là những người già như tôi. Thì tôi có kinh nghiệm đó nhiều, và ngoài cái nghề tôi kinh nghiệm nhiều là bây giờ người lớn tuổi người nào cũng có uống thuốc, trung bình một người là phải 2-3 thứ thuốc, bây giờ tôi uống 3 thứ đó. Mà có nhiều người bệnh nhiều uống cả 5-7 thứ, có người uống cả một bùm, có cái hộp đi đâu ôm cái hộp nhiều như vậy đó. Cho nên cũng làm với là có một cái điều tôi cũng sẽ có dịp nói là mình làm sao mình giữ gìn cái mắt của mình đó. Tại vì càng ngày người ta càng sống càng lâu đó, người ta còn sống càng lâu, có những cái bệnh mà cái tuổi trẻ thì nó không có, nhưng mà tuổi già nó nhiều, làm người ta bị mù mắt này nhiều lắm. Tại vì mình sống thọ hơn mà, và là có những cái bệnh nó hiện ra nhiều, rồi có những cái pollution này, nó cái nhiều thứ nó làm đó. Thì đó là những cái đề tài mà tôi sẽ nói, tại vì cô nói hết giờ tôi dòm đồng hồ thì cũng thôi để cho cái tôi hay nói cái câu mà dì Thu Nga hay nói, bây giờ con cá nó kêu rồi phải không cô?
Dạ đúng vậy ạ.
Vâng, thôi thì xin chúc cô Như Tuyền cũng như các quý khán giả một cái mùa tạ ơn, có sum họp gia đình nhiều, và sẽ gặp quý vị trong tháng sau. Mình sẽ nói dịp về dịp Noel và có nhiều, và còn Tết Tây nữa. Ok.
Dạ vâng.
Cảm ơn, xin chào cô Như Tuyền, cảm ơn Như Tuyền và quý thính giả của Dallas.
Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ Trần Văn Thuần rất là nhiều. Quý vị vừa nghe bác sĩ Trần Văn Thuần trong chương trình Kiến thức và tin tức y khoa. Như Tuyền cũng cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và mến chúc bác thật nhiều sức khỏe và có nhiều niềm vui trong mùa lễ tạ ơn này bác nha. Cháu mới
vâng,
chào tạm biệt.
Tôi ráng cố sống cho sống cái bà gì mà tôi nói trong đời, bà sống 82 tuổi, tôi mới có 83-84 tuổi thôi.
Dạ,
còn
vâng.
Xa lắm. Vâng, tôi sẽ cố gắng.
Dạ, kính chào bác ạ.